Thì đó gọi là chấp tướng. Bây giờ mình có chấp tướng không? Thí dụ thấy cái hoa này khen đẹp, cái hoa kia chê xấu, có chấp tướng không? Có không? Chắc cũng có chút chút rồi. Thấy người này khen là đẹp, thấy người kia chê là xấu, có chấp tướng không? Cũng là chấp tướng rồi. Thấy người này nói là dễ thương, thấy người kia nói là dễ ghét, có chấp tướng không? Cũng là chấp tướng rồi, phải không? Thì bao nhiêu cái căn cứ trên hình thức để khen, chê, thương, ghét vân vân đều là chấp tướng hết. Nếu mình không chấp tướng thì sao? Hết khen, hết chê, hết thương, hết ghét. Như vậy khổ không? Thì cũng hết khổ luôn. Còn khen, chê, thương, ghét là còn khổ. Còn nếu hết khen, chê, thương, ghét là hết khổ. Cho nên còn mắc mướu tình trần, kẻ tâm chấp tướng, đó là khổ. Cái khổ đó như thế nào? Như tầm kéo kén, càng buộc càng bền. Đó, như con tầm nó nhả cái tơ ra, nó kết thành kén. Rồi cái kén đó nó làm gì? Nó làm cho ổ cho con tầm đó, nó chung vô, nó ở đó. Nó ở trong đó rồi sao nữa? Thì cái ổ chắc thì con tầm nó nằm kẹt luôn đó. Rồi ít bữa cái nó được cái gì? Được bỏ vô cái chảo nước sôi. Thế không? Như vậy tầm ăn tơ, ăn dâu, rồi nhả tơ, nhả tơ kết thành kén. Kén là từ cái kén đó mà nó được vô chảo nước sôi. Phải không? Nó khổ không có cái làm sao mà hết được. Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. À, như ban đêm chúng ta đốt ngọn đèn dầu mà không có bóng, thì mấy cái lúc mà mùa hè thì các con bướm ở ngoài nó thấy đèn sao, nó nhào vô. Mà càng nhào vô chừng nào thì sao? Tự thiêu tự đốt. Chúng ta có giống như vậy không? Nếu nói người tu giống vậy thì cũng hơi tội, phải không? Người thế gian thì giống vậy có lý. Bởi vì quý vị thấy cái người đời đuổi theo dục lạc thế gian, người ta tưởng rằng hưởng được dục lạc thế gian là sung sướng, là hạnh phúc. Nhưng mà nếu ai đó có nhiều tiền, nhiều của, rồi cứ nào là tửu điếm, trà đình, rồi lầu son đồ, chứ ngày nào đêm nào cũng tới mấy chỗ đó, thì có giống như là bướm lao vào đèn không? Đó là tự mình tìm cái chết mà không có hay, phải không? Đó. Thì vô đó chừng nào thì nó càng tan thân mất mạng chừng ấy. Cho nên tự thiêu tự đốt, hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh. Đó. Bởi vì họ mê, họ không có thức tỉnh, cho nên những cái điên đảo đó nó sanh ra. Não loạn tâm thần đều do ba độc, làm tâm thần mình rối loạn đều do tham sân si. Như vậy thì đây là cái gốc mà cái ý căn nó tạo nên tội. Bây giờ tham sân si là cái gì? Đó, đây phải kể. Tội tha, keo tham là keo, là keo kiệt, tham là tham lam. Tội keo tham là âm mưu ghen ghét, keo cú vét vơ, mười vốn ngàn lời còn cho chưa đủ. Nghĩa là mình âm mưu này, âm mưu nọ, rồi ghen ghét người ta, mà keo cú vét vơ có bao nhiêu cũng đem về cho mình hết. Mười vốn có 10 đồng mà bán được 1000 đồng còn cho chưa đủ, muốn bán 1500, 2000. Đó là cái vịnh tham của con người nó như vậy đó. Của chứa tở xong lòng như hũ chải, rót vào lại hết nên nói chưa đầy. Của thì nhiều như sông vậy, nhưng cái lòng mình á, nó không như là cái hũ chải vậy thôi. Nghĩa là rót vô bao nhiêu cứ chải hết, rót hoài mà không đầy, bao nhiêu cũng không đủ. Nên rót vào lại hết nên nói chưa đầy, được bao nhiêu cũng không thể đủ hết. Tiền một lúa hư không cứu đói rét, lụa là chất đóng nào có giúp ai. Đó là cái keo kiệt đó. Có tiền có lúa nhiều chứa để hư để mục, mà thấy người ta đói rét cũng không dám đem cho, đem giúp. Lụa là chất đóng, tức là giải sò chất đóng để nó lên móc lên mèo, mà nào thấy người ta đó rách dưới cũng không có cho, nên nào phải giúp ai. Được người mấy trăm chưa cho là nhiều, mất mình một đồng tưởng là hao lớn. Người ta cho mình mấy trăm cũng chưa chịu nó nhiều nữa, còn mình mất một đồng thì nó chào tôi bữa nay hao lớn rồi. Được bao nhiêu thì cũng không vừa, mất một chút thì tiếc hồi hụi vậy đó. Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai, kho đụng chất đầy chưa từng bố thí. Nào là có châu có báu, rồi có tơ có gai, đủ hết, chất đầy kho đầy đụng mà không bao giờ bố thí cho ai. Bao nhiêu sự việc ngài tính đêm lo, khổ tứ lao thành đều từ tham nghiệp đó. Bao nhiêu sự việc cứ suy đi tính lại, ngài đêm lo tính mãi, làm cho khổ tứ lao thần, mà cũng từ cái tham mà ra. Đó là nói về cái nghiệp tham. Nghiệp nóng giận là do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu, quắt mắt quát to, tiêu tan hòa khí. Bao nhiêu cái sanh nó dấy lên á, gốc từ cái tham mà ra, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ, do mình tham danh, muốn được cái danh tốt, ai cũng khen mình. Bây giờ có người lại chê mình, giận không? Sở dĩ người ta chê mình giận là tại sao? Tại mình thích danh, mà bây giờ chê mình tức là lập cho là mạ nhục mình, vì vậy cho nên mình nổi giận. Đó là nói cái danh. Rồi tham lợi, mình muốn được cái quyền lợi gì đó để cho mình được sung túc giàu có, mà giờ có ai ngăn chặn không cho mình cái quyền lợi đó thì mình có giận không? Cũng giận, nổi giận. Đó là danh lợi. Rồi sắc, nếu mình thấy người đó đẹp mình thương họ, bây giờ ai không cho thương có giận không? Đó, nhiều khi ở thế gian họ tự tử rồi đó, thì cũng tại cái đó đó, nổi sân thành cái tự tử đó, người ta tưởng là gan mà không ngờ đó là liều. Và phần nhiều sân cho nên dễ liều mạng đó, liều mạng là sân chứ không phải là gan. Bởi vậy cho nên rồi từ cái tham mà sanh ra cái sân. Mà khi sanh ra cái sanh thì có những hiện tượng gì? Quý vị thấy người nào sanh có mắt làm sao? Có mắt nhìn nhỏ nhỏ hay là trợn? Cho nên quắt mắt quắt to, miệng thì la, có mắt thì trợn đó. Làm tiêu tan hòa khí, thành ra cái tư cách, cái hòa khí ở trong gia đình nó không còn nữa. Không riêng người tục đó, cả đến thầy tu, tưởng đâu là cái sân này, cái nóng giận này chỉ người thế gian thôi, mà không ngờ trong giới thầy tu cũng có nữa, thấy không? Đây giới thầy tu. Kinh luận tranh giành cùng nhau công kích, đem kinh đem luận ra rồi tranh hơn tranh thua rồi công kích lẫn nhau. Đó là cái lỗi của thầy tu nổi sân. Chê cả sư trưởng nhiếc đến mẹ cha, cỏ nhẫn héo vàng lửa độc rực cháy. Nghĩa là khi mà đã sân lên rồi, thầy cũng không kể, cha mẹ cũng không có màng, nghĩa là đều có thể nói nặng nói nhẹ được hết. Cỏ nhẫn héo vàng, nghĩa là người tu theo Phật là phải tập cái nhẫn nhục, mà nổi sân lên thì cái nhẫn nhục, cỏ nhẫn nhục nó bị héo bị khô hết trơn, mà lửa độc rực cháy, vì cái lửa sân nó cháy rực rồi, cho nên cỏ nhẫn nó phải khô. Buông lời hại vật cất tiếng hại người, không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm, buông lời thì hại vật. Tức là nói cái lời nào cũng là cái lời mà làm cho người ta đau khổ, cất lên cái tiếng gì cũng là cái tiếng làm người ta phải khổ đau. Cho nên buông lời hại vật, cái tiếng hại người, không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm. Khi sanh rồi có nhớ từ bi không? Giận thì không có thương, thương thì không có giận. Cho nên khi mà nổi sanh thì từ bi quên mất. Chẳng theo luật cấm, giới luật của Phật cấm gì gì đó lúc đó quên hết. Ví dụ như ở đây Phật dạy hay là chúng ta phải sống, mà tôi bắt buộc phải sống với cái tinh thần gì? Lục hòa. Mà khi nổi giận thì có nhớ khẩu hòa vô tánh là gì không? Thế nổi sân cái quên hết trơn đó, cho nên không có sợ luật cấm. Bàn thiền tở thánh, trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không, chưa thành vô ngã. Thấy cái câu này nhắc chín chắn với ông thầy đó. Bàn thiền tở thánh, nói lý thiền thì hay lắm, coi như mình thành Phật dễ dàng trước mắt vậy đó, phải không? Mà trước cảnh như ngu, gặp cảnh thì như ngu, tức là hồi bình tĩnh sáng suốt nói đạo hay lắm, mà gặp ai nói trái tai, hành động trái mắt rồi thì lúc đó là sao? Thì tất cả cái trí tuệ hồi nãy nó bay đi mất tiêu, toàn thốt là những lời si mê khờ khạo. Cho nên gặp cảnh thì ngu. Ví dụ như khi tỉnh thì nói Phật dạy mình tu thì phải luôn luôn sáng suốt, dù cho có cái gì mà thế gian là say mê đối với mình cũng phải coi nó là thường, là giả dối. Nhưng mà giả sử có nhiều ông thầy tu kha khá rồi, gặp mấy cái người nữ đẹp đẹp, họ nói gạt vài ba câu cái thì coi như quyển được không? Thời lý thì nói nó là quyển là quá, nhưng mà gặp cái sự mà họ nói ngọt ngọt mà dòm thấy đẹp đẹp cái thời nó hết quyển. Lúc đó sao cái gì cũng thật hết trơn. Cho nên gọi là trước cảnh như ngu. Dầu ở cửa không mà chưa thành vô ngã. Ở cửa không, trong nhà Phật nói cửa thiền là cửa không, không môn đó. Mà gặp cảnh thì nó là không còn cửa không nữa, mà còn cái ngã rõ ràng. Cho nên chưa thành vô ngã. Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây, những tội trên đây đều do nghiệp giận. Như cây mình cọ nó ra lửa, rồi lửa cháy thì cây nó bị đốt trở lại, cũng như vậy. Nên cái tâm sân của mình sinh ra cái nóng giận, từ cái nóng giận đó rồi trở lại hại mình, chứ không có ai hại hết á. Như vậy thì những cái tội lỗi đó là do cái nghiệp sân mà ra. Giờ tới cái ngu. Nghiệp ngu si là căn tánh đần độn, ý thức tối tăm, chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác. Người ngu si là do căn tánh đần độn, do cái ý thức tối tăm, không hiểu tôn ti, tức là không có biết người lớn, tôn là bậc lớn, ti là kẻ nhỏ, ai đáng quý, ai đáng trọng cũng không biết, ai ngang bằng với mình hoặc thấp hơn mình cũng không hay, tức là không phân biệt kẻ trên người dưới, để không có thấy rõ ràng cái nào thiện, cái nào ác. Đó là cái gốc của ngu si. Chặt cây hại mạng, giết gấu gãi tai, mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt. Chặt cây hại mạng, giết gấu gãi tai, hai câu chuyện này ở trong những cái chuyện cổ Việt Nam hồi xưa có kể, chứ nó không có ở trong các cái từ điển Phật học. Hồi xưa kể rằng nói có anh chàng nhà quê mà ngu ngốc. Hôm đó anh lên mé cái cây, có cái nhánh lớn, anh cầm cái búa lên mé, cái nhánh nó có cái chia hai ra ngoài. cho thấy ngồi ở ngoài êm chặt vô dễ, mà đứng ở chỗ kia mà chặt nó sợ nó ôm mỏi tay. Anh ra anh ngồi ở ngoài anh xây anh chặt ở trong, chặt từng cái thì anh nhào nó anh tử mạng đó, đó. Cho nên rồi nói rằng chặt cây hại mạng đó, nói cái ngu si đó. Rồi cái giết dấu gã tay nói cho anh đó, anh cũng ngu si như vậy. Ảnh đi rừng giáp cái rựa, giáp cái rựa thì khi em vô trong rừng bất thành đi, một tay cầm rựa một tay đánh đồng xa, thế đi tới đó con gấu nhảy ra muốn cắn, muốn chờ cắn cái tay anh mà chưa cắn tới, anh sợ chúng cắn chúng cái tay, anh lấy dao chặt cái tay rớt xuống cho nó khỏi cắn chúng ta. Thì cái đó có phải ngu chưa? Nếu ta không thấy gấu cắn thì giật tay hết, không chặt cái tay sợ nó cắn chúng đó, để nói cái ngu si của con người. Đó là hai cái hình ảnh ngu đáo để là ngu đó. Chặt cây hại mạng, giết gấu gãy tai, mắng mặt chuốc mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt nữa. Mắng Phật chuốc ương tức là mình làm cái gì, muốn cái gì, cầu Phật, nhờ Phật ban ơn xuống phước cho mình, cầu hoài không được thì sao? Nói Phật không linh rồi chê bai Phật, đó là từ đó mà chuốc tai ương, phun trời ướt mặt. Tức là nói hồi xưa có những người họ làm ruộng, rồi tới cái mùa lúa họ mới gặt lúa rồi họ đạp lúa xong xuôi đem ra ngoài thanh phơi, rồi đường phơi lúa cái trời mưa ào xuống, tức quá kêu trời chửi, ngửa mặt lên trời chửi, mà chửi càng phun nước miếng, ta dơ trời, mà không ngờ là nó rớt xuống mặt dơ mặt đó. Đó là những cái kẻ ngu si như vậy đó. Đây là diễn tả cái hình ảnh ngu si. Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân, không tỉnh không xét đều do suy nghiệp. Đó, nghe là người ơn làm ơn giúp mình mà mình không có nhớ. Người có cái nghĩa sanh thành dưỡng dục, hoặc cái nghĩa giúp đỡ mình trong khi bằng cùng khổ sở mà mình cũng không có nhớ. Như vậy thì kẻ quên ơn bội nghĩa là kẻ khôn hay kẻ ngu? Đó là gốc của cái ngu đó. Như vậy thì những cái người như thế đó là những cái người ngu si, không tỉnh không xét đều do suy nghiệp. Đó là cái gốc của nghiệp si. Những tội như thế rất nặng rất sâu, đến lúc mạng chung rơi vào địa ngục, trải ngàn muôn kiếp mới được thọ sanh, dù được thọ sanh lại mắc ngu báo. Như vậy thì tội đó là tội đọa địa ngục, nhưng mà sau này hết nghiệp ở dưới địa ngục rồi, lên được làm người, nhưng mà vẫn còn bị cái dư báo. Làm người cũng là ngu ngốc nữa đó, cho nên nói rằng cái dư báo gọi là ngu báo. Nếu không sám hối đâu được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Đó là cái bài sám hối về ý căn. Bây giờ chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát thánh hiền tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, bồ đề chân tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng, chí thành đầu lễ đức từ tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Đó là những bài đã giảng, bây giờ tới những bài này chưa giảng đây. Chí tâm phát nguyện, một nguyện nguồn linh thường trong lặng, hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng, ba nguyện khối nghi đều tan nát, bốn nguyện căn định mãi tròn đầy, năm nguyện pháp trần không khởi diệt, sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng, bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên. Tam thiên tức là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, tức là ra bỏ, có nghĩa là ra khỏi trong tam giới đó, gọi là bỏ tam thiên. Chín nguyện tâm vượng thôi nhảy nhót, mười nguyện ý ngựa dứt cương yên, mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy, mười hai nguyện mến thích tổ sư thiền. Và nguyện thứ nhất đây là đứng về mặt ý, cho nên một nguyện nguồn linh thường trong lặng. Nguồn linh là chỉ cho cái nguồn giác, cái nguồn giác sẵn của chúng ta đó. Nguyện nó thường trong lặng, đừng bị phiền não làm nhơ làm đục. Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng, tức là trong cái kho tạng thức của mình dứt hết các cái pháp trần, nó không còn dung chứa làm cho nó lăng xăng lộn xộn nữa. Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Khối nghi ở đây có nghĩa là những người tu thiền, khi mà người đã dồn tâm thành khối, nó không còn có lăng xăng, không còn có những cái niệm giấy khởi nữa, chỉ thành một khối nghi không, rồi khối nghi đó nát ra thì ngộ đạo. Còn chúng ta cũng tu thiền mà không có dùng thoại đầu, không có khối nghi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có nghi. Ví dụ giờ chúng ta tu, chúng ta thấy rằng chư Phật dạy phải đạt được cái tánh giác hay là cái chân tâm trùm khắp, mà bây giờ sao mình cứ thấy những niệm giấy khởi không mà chưa có đạt được chân tâm, chưa có ngộ được tánh giác. Thì khi chưa đạt được, chưa ngộ, chúng ta cũng nghi, không biết chân tâm thế nào, tánh giác thế nào. Đó là cái nghi của chúng ta. Cho nên khi mà tâm nó lặng rồi thì bỗng lúc nào đó cái nghi của chúng ta nó tan nát, liền ngộ được chân tâm, liền thấy được tánh giác. Đó là tan được khối nghi. Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy, tức là cái trăng thiền định luôn luôn là tròn đầy, đừng có bị sao xuyến. Năm nguyện pháp trần không khởi diệt, chữ pháp trần tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc. Sao năm cái đó mỗi cái đều có cái bóng để nó dồn chứa vào ở trong cái kho tàng thức. Thí dụ mình đi ra chợ thấy có một cái gì đẹp, mình thấy mình thích, về nhà thì bỗng dưng ngồi yên cái mình nhớ cái hình ảnh cái mình thấy hồi ra chợ, thì đó là pháp trần đó. Hoặc mình nghe tiếng cái gì hay, lời gì hay, rồi qua cái đó lúc nào mình ngồi yên lại nhớ những cái tiếng đó, thì đó là pháp trần chân danh. Thì như vậy những cái bóng dáng qua rồi mà còn chứa đựng ở trong tâm khảm của mình, thế đó gọi là pháp trần. Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng, tức là cái lưới ái, chữ ái đây nó có ba bốn thứ ái. Cái ái gốc thứ nhất là ái ngã, cái ái thứ hai là ái người thân, cái thứ ba là ái ngoại cảnh, những cảnh đẹp. Ái ngã là số một, cho nên nó dứt được cái ái không phải là dễ. Rồi tới cái ái người thân, những người mình thương, mình mến. Rồi ba là ái cái cảnh, nữa là tạo được cái cảnh vừa ý mình thích, mình ái cảnh đó. Rồi được. Bây giờ nguyện tất cả những cái lưới ái đó đều không còn buộc ràng được mình. Bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, nguyện mình thường nhớ, thường nghĩ để thực hành cho được cái thập địa Bồ Tát. tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên, đó là nghe thấu suốt được cái pháp giải thoát của Phật, không còn mắc kẹt trong cái tam giới nữa. Tam thiên tức là ba cõi trời đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chín nguyện tâm vượng thôi nhảy nhót, cái nguyện thứ chín là nguyện cái tâm viên ý mã của mình đó, tức là tâm viên này nó không còn nhảy nhót nữa, nó được yên lặng. Mười nguyện ý ngựa dứt ương kiên, tức là cái ý mã đó, nó là ý ngựa đó, nó không còn cái gì mà ràng buộc cột trói nữa. Như vậy thì tâm ý đều là như con vượn, như con ngựa nó lăng xăng lộn xộn. Bây giờ làm sao mà con ngựa này nó thuần, ngựa thuần rồi thì không có dây cương, thấy không? Còn ngựa chưa thuần thì sao? Thì cột dây cương. Còn cái con khỉ, con khỉ mà nhảy nhót thì sao? Nhốt trong lòng, thấy không? Chừng nào nó hết nhảy nhót mới thả được. Thì như vậy bây giờ mình nguyện cho cái tâm vượng nó không còn nhảy nhót, cái ý ngựa nó không còn ước cương yên gì nữa hết. Đó là những cái lời nguyện muốn cho tâm ý được lặng lẽ trong sáng. 11 nguyện mở lòng nghe Phật dạy, nguyện cái tâm mình nó mở rộng để đón nhận những lời dạy của Phật. Lời Phật dạy lời nào mình cũng thấm nhuần, cũng thấu đáo hết. 12 nguyện mến thích tổ sư thiền, mình nghe lời dạy của chư tổ nói về thiền tông, mình ưa, mình thích, chứ không có sợ, không có chán. Đó là 12 cái lời nguyện. Giờ kể vô thường thời này, tức là buổi sáng. Tiếng pháp khua tan mộng thế trần, chuông chùa phá vỡ điếc ngu mông, còn ưa gối đầu trong tối ngủ. Sửa mấy chữ lên chút. Chẳng quản trời đông đã rạng ngời, mù mịt đêm dài thì có sáng, lờ mờ đường tối lại khó thông. Khoan, không có phải đi lại nữa. Phải lại khó thông. Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp Thế Tôn. Đọc lại với câu đó cho dễ nhớ. Tiếng pháp khua vang mộng thế trần, chuông chùa phá vỡ điếc ngu mông, còn ưa gối đầu trong tối ngủ. Chẳng quản trời đông đã rạng ngời, mù mịt đêm dài thì có sáng, lờ mờ đường tối lại khó thông. Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp Thế Tôn.
Tiếng pháp khua vang mộng thế trần,
sống ở trong thế gian này tuy nói 70-80 năm hay là 50-60 năm mới hết một đời người, nhưng mà tới cái tuổi khi sắp mãn cuộc đời, nhớ lại những cái gì mình đã tạo đã gây chẳng khác nào như giấc mộng. Giấc mộng đó là giấc mộng trần gian, cho nên muốn tan cái giấc mộng trần gian đó chỉ nhờ tiếng pháp của Phật. Lời Phật dạy chúng ta mới tỉnh, mới thức, mới không còn mê lầm ở trong cái giấc mộng trần gian nữa. chuông chùa phá vỡ điếc ngu mông. Nà, nhờ cái tiếng chuông chùa giống lên mà phá vỡ được cái người điếc. Điếc nghe tiếng chuông đánh mạnh quá họ cũng nghe. Ngu mông tức là kẻ ngu mê mù tối, nhờ tiếng chuông mà họ thức tỉnh. Đó là hai cái câu tiếng pháp, tiếng chuông của đạo làm cho con người điếc, ngu và mê mộng đều sớm thức tỉnh. Còn ưa gối đầu trong tối ngủ, chẳng quản trời đông đã rạng ngời, chúng ta còn kê đầu trên gối ngủ ngon ở trong tối mà không nhớ rằng ở phương đông mặt trời đã rạng ngời rồi mà còn mê ngủ. Mù mịt đêm dài thì có sáng, lờ mờ đường tối lại khó thông. Nghĩa là đêm dài nó mù mịt, thành ra trong cái đêm nó mù mù mịt mịt. Tuy mù mịt nói nó là đêm dài chứ thực ra có đêm thì sẽ có ngày, phải không? Tối rồi thì sẽ có sáng chứ không thể nào tối mãi. Như vậy thì đêm tuy nói là dài nhưng rồi cũng phải sáng. Mà đã sống ở trong cái đêm mù mịt á, thì đường trước nó bị lờ mờ, mù tối thì mờ mờ, cho nên nó lờ mờ đường tối lại khó thông. Nghĩa là mình đương bị chôn trong đêm dài mù mịt thì không thể nào thông suốt được con đường trước. Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp Thế Tôn? Ngày nay chúng ta sống, chúng ta không cố gắng tu hành thì mai kia làm sao chúng ta gặp lại Phật được? Vì vậy cho nên Ngài nhắc chúng ta ngày nay đương trong cái mờ mịt tối tăm ráng cố gắng tu thức tỉnh thì ngày khác chúng ta mới gặp Phật được. Chớ mong gặp Phật mà không chịu tu thì không thế nào gặp được. Đó là lời nhắc nhở của Ngài. Như vậy là xong cái phần lục thời khóa tụng hay là lục thời sám hối của Ngài Trần Thái Tông. Thì tôi tổng kết một ít câu cho quý vị nhớ cho dễ. Lục thời sám hối của vua Trần Thái Tông nó có những cái ý nghĩa đặc biệt mà chúng ta phải học, phải hành. Ý nghĩa thứ nhất, chắc rằng quý vị thấy chúng ta học các kinh A Hàm thì Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta phải thu nhiếp tháo căn, phải không? Thu nhiếp tháo căn tức là phải gìn giữ, phải kềm chế, đừng cho nó chạy theo sáu trần. Cho nên từ cái hành động cho tới cái ý nghĩ, lúc nào Phật cũng dạy phải kềm chế, đừng để sáu căn buông lung. Bởi vậy nên hồi xưa Phật dạy các thầy tỳ kheo đi ra đường không được ngó bên này, không được ngó bên kia đó, mà cứ nhìn trước mấy thước tay đi thôi. Tại sao vậy? Vì ngó thì e thấy, thấy cảnh này cảnh nọ thì căn mình nó đã dính với trần thì về ngồi thiền khó. Cho nên Ngài bảo mình hạn chế về cái hình thức. Rồi về phần giới luật thì giới luật quý vị thấy có phải là thu nhiếp tháo căn không? Không sát sanh là nhiếp thân căn, không trộm cướp vân vân cũng thuộc về thân. Còn tới cái gì nữa? Như tất cả cái giới của sa di, quý vị nhớ năm giới đầu thì có những cái giới giữ về thân, giữ về miệng, về khẩu đó, rồi cũng có giữ về lỗ mũi, giữ về cái lưỡi. Cấm uống rượu đó là thuộc cái gì? Đấy. Rồi cấm xoa hương rồi đó là gì? Cái gì? À, là cái lỗ mũi, vân vân. Như vậy thì cũng cố tạo điều kiện cho chúng ta thu nhiếp sáu căn. Rồi cho tới những cái bài kinh Đức Phật nói rõ rằng, nghĩa là Phật nó khác hơn người thường ở cái chỗ người thường thì thả sáu căn chạy theo sáu trần, ngược lại Phật sáu trần không có dính nhiễm sáu căn. Cho nên đối với sáu trần ngài không dính, không mắc, không kẹt cái gì hết, vì vậy mà ngài được giải thoát. Đó là tôi nói các kinh A Hàm. Còn như kinh Lăng Nghiêm thì Phật dạy sao? Ngài Phật, ngài A Nan hỏi Phật, cái gì là cái căn bản của Bồ Đề Niết Bàn, cái gì là cái căn bản của phiền não sanh tử? Thì Đức Phật trả lời rằng, không phải chỉ Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật đồng trả lời, sáu căn của ông là căn bản của phiền não sinh tử, sáu căn của ông là cái căn bản Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Như vậy thì mới thấy sáu căn là cái cội gốc của trầm luân sinh tử, mà sáu căn cũng là cái cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Vậy mà chúng ta phải nương cái sáu căn mà tu để dừng chặn, không cho nó ô nhiễm, không cho nó dính mắc các trần. Còn các thiền sư thì sao? Nói cái giống vậy không? Như có người hỏi ngài Huệ Hải, hỏi thế nào là giải thoát, thì ngài trả lời một câu: căn trần không dính nhau là giải thoát. Căn trần không dính nhau là giải thoát, phải không? Thì như vậy thì gốc cũng ở sáu căn, sáu trần. Rồi gần nhất chúng ta thấy ngài Sơ Tổ Trúc Long cái bài kệ mà nói chư trần lạc đạo, câu chót làm sao? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh là gì? Là mắt đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc. Nghĩa là năm căn đối năm trần mà không có tâm dính mắt thì đừng hỏi thiền nữa, đó là thiền. Thì như vậy chúng ta thấy thiền là chính ngay nơi sáu căn, khéo đừng dính mắt sáu căn, phải không? Thì đó là gốc của thiền, mà gốc của thiền tức là gốc của kinh, phải không? Gốc của Phật dạy. Thì như vậy chúng ta thấy ngài dùng sáu cái thời sám hối để sám hối sáu căn, thì cái điều đó hết sức là chí thiết đối với sự tu hành, chứ không phải là cái chuyện thường. Đó là nói cái gốc của cái tinh thần sáu thời sám hối. Bây giờ nói những cái chi tiết thì lục thời sám hối này chúng ta đọc thì thấy ngài vừa là khéo dùng những ngôn ngữ thực tiễn để nhắc nhở chúng ta, vừa lại dùng lớp văn chương, phải không? Văn chương nghe để cho chúng ta thích đó, để mà cho chúng ta nhớ ráng mà tu. Thì như vậy thì trong sáu thời sám hối đứng về mặt giáo lý, nó là cái phương pháp tu căn bản cho người học Phật. Đứng về mặt văn pháp, văn chương thì thấy rằng đó là những cái bài văn, những án văn có giá trị để chúng ta biết người xưa đã có một cái nhìn tường tận, thấu đáo, khéo diễn tả rất là hay, rất là trôi chảy, để mình mới thấy nể được cái tài của người xưa. Mà nể nhất là một ông vua công chuyện triều chính đa đoan, mà rảnh để nghiên cứu kinh điển, rảnh để viết lách như thế này, thì quý vị nghĩ sao? Chính chúng ta bây giờ chỉ làm ông trụ trì đến 50-70 đệ tử mà không có rảnh, còn ngài là ông vua cai trị muôn dân mà lại còn có thì giờ nghiên cứu kinh điển, còn có thì giờ để viết lách chỉ dạy cho người sau, thì chuyện rất là hy hữu, phải không? chính cái hư phi hữu đó mà chúng ta thấy phải ráng học để noi gương của Ngài, cái gương cần mẫn, cái gương cố gắng tu hành, cái gương thương người sao mà mình bắt chước mình làm. Chứ còn không thì mình cứ nghĩ người xưa làm được, người mai làm không được. Sự thật người xưa làm được thì mình bây giờ cũng làm được, chỉ vì mình không cố gắng thôi. Do đó nên chúng tôi đem sáu thời sám hối này để dạy cho tăng ni hiểu, ứng dụng tu hàng đêm mà cũng là hàng ngày nữa. Hàng đêm thì mỗi đêm tụng một lần. Tụng để làm chi? Để nhớ, nhớ để sáng mình đừng có dính, phải không? Chứ không phải tụng sáu căn cho có tạo, cho có những gì trước gì nó tiêu, rồi sáng thì đâu vào đấy, cũng cứ để sáu căn nó chạy cho sáu trần thì không được. Nghĩa là đêm mình tụng để nhớ, rồi sáng mình ứng dụng mình tu, như vậy đó mới có lợi, chứ không phải tụng suông. Đó là lời nhắc nhở của tôi. Bây giờ tới cái kỳ tới đây là cái bài rất khó, và từ đây về sau đều khó hết. Khó là nói thẳng về thiền. À, trước đó, tới đây sẽ học cái bài con đường hướng thượng đó. Rồi con đường hướng thượng xong thì học tới cái đối đáp những người hỏi Ngài, Ngài đối đáp. Rồi kế đối đáp là kệ tụng, tức là Ngài giải thích những cái bài kệ tụng của người xưa. Thì đó là toàn là những cái thiền căn bản hết, căn bản hay thiền khó khăn. Tới đó thì viết. Vì vậy cho nên có một ít Phật tử ở dưới thành phố qua những cái bài tôi soạn để cho tăng ni học, thì họ lượm được, họ đem về họ in, họ đã ghi ở đây. Giờ mấy thầy phát cho quý Phật tử chưa có đó, để kỳ sau tới có học. Còn những cái bài đã qua thì quý vị đọc lại. Đây là dành cho quý Phật tử. Còn ở trong tăng ni thì có những cái bản của mình. Còn tăng ni chỉ có những tăng ni nào mà ở ngoài không có mấy bản đó đó thì mới cho. Còn không thì chúng ta học có bản chữ Hán kèm thì khỏi cái này. Nguyện đem công đức này để Phật tất